Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, phát thanh từ Washington DC. Sau đây là tin Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho hay cố vấn nhà nước Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4, theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bà Aung San Suu Kyi còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Miến Điện. Hồi tháng 11 năm ngoái thì bà Suu Kyi đã dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, tức là APEC, tại Việt Nam. Trước đó thì hồi tháng 8 cùng năm thì Việt Nam và Miến Điện cũng đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện nhân dịp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Miến Điện. Tân Hoa Xã dẫn lời thông tin của Bộ Thương mại Miến Điện cho hay thương mại song phương giữa Miến Điện và Việt Nam đạt 592 triệu Mỹ Kim, trong đó giá trị xuất cảng của Miến Điện là 103 triệu Mỹ Kim, trong khi nhập cảng 489 triệu Mỹ Kim tính đến tháng Giêng của tài khoá năm 2017 đến 2018 hiện nay. Thương mại hai chiều Miến Điện và Việt Nam đạt hơn 494 triệu Mỹ Kim trong tài khoá 2016 đến 2017 trước đó. Miến Điện thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1975. Tại Việt Nam thì thị trường bán lẻ trực tuyến và thương mại điện tử được đánh giá là hấp dẫn với các nhà đầu tư. Theo báo cáo của Nielsen, 45% người dân Việt Nam tiếp cận Internet với thời gian truy cập trung bình là 2 giờ một ngày. Thêm vào đó, thống kê 91% người dân sở hữu điện thoại cell phone và tablet. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần chuyển dịch nhu cầu mua hàng trực tuyến. Nếu trong năm 2013 doanh thu từ các giao dịch trực tuyến chỉ đạt mức 2.2 tỷ Mỹ Kim, thì 3 năm sau đó con số đã tăng lên 4 tỷ. Chi tiêu trung bình quân khi mua hàng online tăng từ 120 Mỹ Kim một người lên 160 Mỹ Kim một người. Theo báo cáo của Great Group, 77% người Việt Nam ưa chuộng hàng ngoại quốc nhất Á Châu. Cho đến hiện tại thì xu hướng này vẫn tiếp diễn do niềm tin vào chất lượng của các thương hiệu ngoại quốc hơn là hàng nội địa. Bên cạnh đó thì trên các thương mại điện tử ngoại quốc có nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam. Đồng thời uy tín của các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Shopify, Alibaba và Akuten là động lực mua hàng xuyên biên giới của người dân Việt Nam. Theo báo cáo của Facebook thì Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng hàng bán xuyên biên giới thuộc top đầu thế giới. Tính cho đến năm 2016 thì đã có hơn 500.000 thành viên Việt Nam gia nhập trang mua bán trực tuyến Alibaba.com. Dư luận Việt Nam mấy ngày nay đã xôn xao phản đối một đề nghị của Bộ Tài chính về soạn luật đánh thuế tài sản. Trong dự luật công bố hôm 13 tháng 4, thì Bộ Tài chính nêu ra phương án đánh thuế đối với nhà và đất kết hợp có trị giá trên 700 triệu đồng, với thuế suất là 0.4%. Trong bài báo với câu hỏi là người thu nhập thấp cũng phải đóng thuế tài sản phải không? Thì trên báo Thanh Niên, luật sư Trương Thanh Đức đã dẫn lại thông tin rằng cách đây vài năm đã có một chương trình tín dụng của nhà nước giúp cho người thu nhập thấp mua nhà có trị giá dưới 1.05 tỷ đồng. Như vậy thì theo luật sư, với ngưỡng miễn thuế là 700 triệu, những người thu nhập thấp cũng sẽ chịu đóng thuế tài sản. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định rằng mức 700 đồng đối với nhà là quá áp đặt và lỗi thời. Các chuyên gia cho rằng hàng triệu gia đình sẽ phải chịu đóng thuế, đó sẽ là một áp lực lớn đối với họ. Dự thảo về luật thuế tài sản của Bộ Tài chính không nói đến việc đánh thuế với các căn nhà hay là căn hộ thứ hai trở lên. Điều này cũng gây nhiều bất bình trong dư luận vì họ cho rằng người trung lưu và người nghèo bị tận thu, trong khi người giàu thì được bảo vệ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tin Việt Nam trên Việt Washington DC Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.